Kế đó là thành tám thánh hạnh, có chỗ khác cũng gọi là bát thánh đạo, à, hay là bát chánh đạo, nghĩa là tùy chỗ kêu, hoặc là bát chánh đạo, hoặc là bát thánh đạo, hoặc là bát thánh hạnh, cũng đều chỉ cho tám điều này. Tám điều đó là gì? Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tiến, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Cái tám cái này mà tại sao kêu là chánh, kêu bằng bát chánh đạo, tại sao kêu là bát thánh đạo, thì tôi cứ giảng cả cái danh từ đó. Khi nói bát thánh đạo là nói rằng tất cả những vị hiền thánh đều nương tám pháp này mà đạt đạo, cho nên gọi là bát thánh đạo. Tại sao gọi là bát chánh đạo? Là bởi vì đó là con đường chân chính để tiến đến cái chỗ giác ngộ, cho nên gọi là chánh đạo. Thành nó nói thánh, nó chánh gì cũng được. Có nhiều khi hỏi học ở đây nghe nói bát thánh hạnh ra hồi kia nghe phải nói bát chánh đạo mình cãi, nó nói sạch, thì cái đó là cái chất bên trời mà không hiểu. Có chỗ nói là chánh đạo, có chỗ nói là thánh hạnh hay là thánh đạo, đều là chỉ cho tám pháp này thôi. Giờ tôi sẽ giải thích tám cái này. Trước hết gọi là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Thường nó theo đó, người thường các nghĩa chỉ kiến là thấy, chỉ chánh là chân chánh, tức là thấy ngay thẳng đó là chánh, phải không? Nhưng không phải đâu. Chữ chánh kiến ở đây nó không chỉ nghĩa là thấy, mà chữ kiến ở đây nghĩa là nhận định. Cái nhận định mà đúng đắn thì gọi đó là chánh kiến. Còn nhận định sai lầm, lệch lạc thì gọi đó là tà kiến. Thành thử là mình cứ nói kiến là thấy thì đó là sai. Cũng như những người ở thế gian họ thường dùng những danh từ, cái ông nó có thành kiến gì ta? Và thành kiến là chữ kiến nó có thành thấy không? Tức là một cái chấp mê hay là một cái ý chí, cái ý tứ có cái tính cách mà muốn chống cự, không có được vui vẻ, không có hỷ xả. Thành nó chỉ chánh kiến là cái nhận định chân chính. Mà nhận định thế nào gọi là nhận định chân chính? Cái điều này thật là phải khéo léo lắm mới nhận ra. Chứ nếu nó chánh kiến rồi ai cũng nói tôi có chánh kiến đấy. Bây giờ phải giảng tập thế nào chánh kiến, thế nào là tà kiến. Như hôm rồi quý vị có học ở trong 10 cái sử đó, ngũ lợi sử và ngũ độn sử, trong cái lợi sử nó có cái tà kiến trong đó. Còn bây giờ tôi giải thích tà kiến rồi quý vị đã thấy cái chánh cho. Tà kiến tức là những cái nhận định lệch lạc, nhận định sai lầm thì gọi là tà kiến. Mà nhận định thế nào gọi là lệch lạc? Ví dụ có người nói rằng chết rồi phải hết, thì cái nhận định đó gọi là một giai đoạn mà không thấy tồn tại, cho nên gọi là cũng là tà kiến. Có người nói mình giàu sống giàu chết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cái ta này cũng vẫn mãi mãi còn, không đổi không thay, thì cái đó nhà Phật cũng gọi là tà kiến. Mà hai cái tà kiến đó, một bên gọi là đoạn kiến, một bên gọi là thường kiến. Hai cái nhận định đó nó không có đúng đắn, cho nên gọi là tà. Còn người trong đạo Phật thì phải nhận định thế nào mới gọi là chánh? Tức là như khi nãy tôi nói, chúng ta phải thấy rõ rằng tất cả sự vật ở giữa đời này đều là do nhân duyên cấu hợp theo ba thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái này làm nhân, cái kia làm duyên, rồi cái nọ kết quả vân vân, cứ chuyển biến không dừng theo chiều nhân quả. Đúng về thời gian thì quá khứ, hiện tại và vị lai, thì cái đó gọi là nhân quả. Do gây cái nhân tốt rồi được cái quả tốt, gây cái nhân xấu rồi chịu quả xấu, cứ biến chuyển đời này qua đời nọ không dừng, thì gọi đó là nhân quả. rồi đứng về mặt không gian, mỗi sự vật hiện có hình có tướng đều do nhiều nhân phụ hợp mà thành. Nhiều nhân tức là một cái này do nhiều thứ duyên cùng kết hợp mới thành hình, thì cái thành hình đó đều là do nhiều thứ chung hợp chứ không phải một. Tôi ví dụ như giờ có người hỏi quý vị cái bàn này do cái gì làm thành, quý vị trả lời sao? Nếu có người trả lời cái bàn này là do thợ mộc làm thành, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi có người trả lời cái bàn này do gỗ làm thành, đúng chưa? Rồi có người trả lời cái bàn này là do gỗ giọng thợ mộc làm thành, đúng chưa? Thì như vậy một người nói gỗ không thì không đứng được, người nói ông thợ mộc không nên đứng được, bây giờ gỗ cả gỗ và thợ mộc thì có lẽ đứng hơn chứ, tại sao nó không đứng? Thành thử như vậy thấy, nếu chúng ta nói ông thợ mộc thì ông thợ mộc mà không đứng gỗ thì ông thợ mộc không đá là được cái bàn, phải không? Còn nếu mà có gỗ mà không có ông thợ mộc thì cũng không xanh cái bàn. Nhưng mà nếu chỉ có ông thợ mộc và gỗ, đừng có bào, đừng có đục, đừng có đinh, có thành được cái bàn không? Cũng không thành được cái bàn. Thì như vậy dù chúng ta nói một cái hoặc nói hai cái hoặc ba cái cũng chưa chắc là được cứu chính thì thực của cái bàn, mà chỉ nói một cách gọn là cái bàn này do nhân duyên hợp thành thì không ai cải chế được hết. Nhân duyên có nhiều thứ, bây giờ kể là 100 thứ cũng là nhân duyên, kể 3 thứ cũng nhân duyên, 2 thứ cũng nhân duyên, thì như vậy chỉ nhân duyên đó là cầm được sự thật của cái bàn. Còn nếu chúng ta nói một cái cũng gạch, hai cái cũng gạch, ba cái cũng gạch như thường, bởi vì nhân duyên là cái. Nhưng tất cả cái nào mà có sự dính dáng để thành cái bàn đều gọi là nhân duyên, hoặc là nhân duyên gần, hoặc là nhân duyên xa, đủ thứ đó. Cho nên lý trong nhà Phật nói rằng chúng ta phải truyền được lẽ thật, mà đừng là đừng có duyên, nó đừng có chút việc thì cái đó mới gọi là chánh kiến. Còn nếu chúng ta chỉ nói một chút cạnh thì không gọi là chánh kiến, mà gọi đó là tà kiến. Tôi ví dụ một điều nữa, như trong kinh A Hàm có chỗ Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, nói rằng có người họ nói rằng khổ vui này là do đấng Thiên Liên tạo thành, các ngươi có chịu không? Các thầy tỳ kheo trả lời dạ không phải. Phật cũng nói có người nói khổ vui ở trên nhân gian này do người khác làm nên, các ông chịu không? Các ngài cũng nói dạ không phải. Phật nhớ rằng có người họ nói khổ vui này chính mình tạo ra, các ông chịu không? Các ngài nói chứ không phải. Rồi Phật nói như vậy thì các ông nói sao? Thì các ngài không biết nói sao. Các bậc Đức Thế Tôn ngài là pháp chủ, ngài vì chúng con ngài nói. Bây giờ quý vị thấy trong ba đó, hoặc là khổ vui hiện có đây là do mình tạo ra, hoặc khổ vui hiện có đây do người khác tạo ra, hoặc khổ vui hiện có đây do Thiên Liên tạo ra, hoặc là trời, hoặc là thành thánh gì đó, thì trong ba cái đó quý vị chấp nhận cái nào? Chắc chấp nhận cái mình tạo ra, thấy không? Thì cái đó Phật cũng không chấp nhận. Nói nghe thì thấy thì nó hợp với chân quả, nó ai làm mình chịu, ai làm mới chịu, phải không? Thì gần như là phải, nhưng bị Phật quở và cũng không chịu. Thì như vậy là cái nào phải? Hỏi cái nào phải thì Đức Phật nói khổ vui là do nhân duyên tạo ra, cái đó là phải. Ví dụ nó mình tạo ra, bây giờ có người nào không hài lòng mình đừng mắng họ cho họ chửi là cánh cho mình khổ quá, rồi lúc đó về đau cái đầu bị sinh bị đau quá nên rồi hỏi khổ vui nó tại ai, nó tại tôi. Thì cũng có lý, nhưng mà nếu không có người khác đánh làm sao cái đầu mình uống, phải không? Thì bạn làm tại mình gây sự, nó tiểu tôi gây sự mà không có người khác, phụ vô thì cái chuyện đó nó cũng không thành. À, nếu nói người khác mà mình đừng có nói chuyện với họ, đừng có dạy họ, họ đâu có đánh mình. Thưa phải rằng, thì sao tới nói cái gì cũng không được, chỉ biết nghe duyên là được. Tổng cả vì đây nghe rồi mới có cái duyên, có cái quả vậy. Tức là nhiều cái họ lạ thần, từ cái này tới kia phân ra thì có nhiều manh mối. Thì như vậy, để chúng ta thấy rằng cái nhận định cho đúng đắn thật là khó chứ không phải dễ. Nhiều khi chúng ta nhận định đa số là thiên lệch, hoặc là lệch bên phía này, hoặc là lệch bên phía kia. Vì vậy mà rồi cái suy nghĩ nó trở thành được sai lầm. Vì vậy mà Đức Phật đặt phải có cái chánh niệm, cái chánh kiến, tức là phải có cái nhận định đúng đắn. Để cái nhận định đúng đắn rồi thì cái đó mới được tới cái chánh tư duy, tức là cái suy nghĩ đúng đắn. Sử dụng như vậy, quý vị nhận định rõ ràng, truyền cảm rằng sự vật cái hiện hữu, chúng sinh và vũ trụ đều do nhân quả và nhân duyên tạo thành. Mình nhận định như vậy, đúng như thời gian là nhân quả. Sử dụng như ngày nay mình ưa hạt táo, thì chừng nửa tháng đông trời, lên mặt lên, nó ra mọng, đông trời, rồi sang năm mình trồng, mình đông tới nữa có trái. Thì đó là căn cứ trên thời gian, thì có cái vật nào mà hình thành không do thời gian đó, tức là có nhân đi tới quả. Nhưng mà đó là mới nói một chiều nhân quả, rồi còn phải nói nhân duyên. Thì cây táo nó lớn lên do có phân, có đất, có nước, có ánh nắng, có đủ thứ hết. Thì như vậy là nhân duyên và nhân quả hòa hợp lại mà thành sự vật. Từ con người đến vũ trụ cũng như thế. Thì như vậy chúng ta nhận định như vậy rồi, thì một sự việc gì xảy ra chúng ta đều theo cái nguyên tắc đó mà suy đoán, thiết phán xét cái tồn tại. Thì như vậy đó gọi là chánh kiến. Còn nếu mình nhận định lệch lạc rồi nó thiên về tà kiến, mà tà kiến thì nó không đi tới cái chỗ kết quả đúng theo cái chỗ mà chánh giác. Sao chánh kiến là chỗ chánh tư duy. Chánh tư duy tức là suy nghĩ, chữ tư duy tức là suy nghĩ, hay là bây giờ có thể dùng những từ là suy tư, suy tư hay là suy nghĩ. Mình muốn được suy nghĩ chân chánh hay là suy tư chân chánh là cái nguyên trước mình phải có nhận định chân chánh, rồi sau đó mình mới suy tư chân chánh. Rồi do cái suy tư chân chánh đó nó phát ra cái chánh nghĩ, tức là nói những lời chân chính. Nói không có lầm, không lẫn, nói không có lệch lạc. Do có cái chánh nghĩ, chánh tư duy, chánh kiến ở trước, rồi mình nói tạo được cái việc làm gì nó cũng là chánh kiến. Phát ra hành động đều là chánh kiến, cho gọi là chánh nghĩa. Chánh nghĩa tức là cái hành động, cái nghề nghiệp làm chánh kiến. Nhưng mà chánh nghiệp này nó cũng có chỗ giải thích. Nó thàn những cái nghề nghiệp làm ăn mà không có thương tổn đến sinh mạng của chúng sinh, hay là không có thương tổn đến những cái lòng từ bi của mình, thì cái đó thuộc về chân chiến. Còn cái nào mà nó thương tổn tới cái sinh mạng chúng sinh nhiều và cái lòng từ bi của mình thì nó không phải chân chiến. Tôi ví dụ cái nhỏ, ví dụ như trong kinh Phật đây là tôi nói không phải như cái người xuất gia, chứ không phải nói trong phạm vi của người tại gia. Trong phạm vi của người xuất gia thì Đức Phật dạy người tu muốn cho cái chánh nghiệp thì phải áp dụng theo cái phương pháp hồi xưa Đức Phật còn tại thế, thì phải nói là sống đúng với cái tính cách thức thực thức sĩ đó, hoặc là ở tại trụ xứ nhận những cái thức ăn của Phật tử cúng dường, đó là phạm vi của người xuất gia. Còn nếu nói ra phạm vi của người tại gia thì Đức Phật nói chánh nghiệp là làm những cái nghề nó lương thiện, nói theo cái tự dạng là những nghề lương thiện. Còn nghề nào không lương thiện, thiệt ra nếu chết ở thế gian này thì người ta cũng nói nghề nào cũng tốt, nhưng mà sự thật có những nghề nó có tính cách thương tổn cái sinh mạng chúng sinh nhiều. Cho tới như trong Bồ Tát giới, Đức Phật dạy người cư sĩ tại gia mà thọ giới Bồ Tát cũng không được mua bán quan tài. Thì cái điều đó quý vị thấy mua bán quan tài đã có giết ai? Đây có hại ai, tại sao Phật cấm? Bởi vì nếu mà không có ai đi mua quan tài thì ngồi đó luôn chưa phải làm mà mỗi buồn chưa, cho nên mong có người đi mua, mà mong có người đi mua tức là nhầm rối thì người ta chết, phải không? Mình đắc tức là có người chết, mà nếu người ta không có chết thì mình buồn, phải không? Còn cái vui của mình là khi người ta chết, còn cái buồn của mình là khi người ta sống. Thì như vậy quý vị thấy không? Nó tôi là thấy không có thương cổ hiện tại mà nó có cái nhầm cái ý, nhầm cái ý là mong mỏi cái điều không tốt. Vì vậy cái thành Phật không cho mua bán đó, nó tế nhị như vậy. Chứ mình tưởng rằng nó phải là cái gì mà hại giết người ta lắm ấy, Phật tác mà không ngờ những chuyện nhỏ vậy. Cho nên nó là những cái điều nó tế nhị đó, thì chúng ta thấy là nếu mà mình làm cái nghiệp nào mà nó có tính cách mà thương cổ ngầm đó, thì không nên làm. Nghĩa là để cho tâm mình nó không có ác, không có nghĩ tới những điều ác. Đến cái thứ kế nữa là chống mạng tức là sự sống chân chính. Thường sự sống chân chính đây tôi nói trong phạm vi của người xuất gia, thì Đức Phật không cho biết coi bói nè, tức là xem số, coi sao, coi hạn rồi vân vân đó. Cái đó Đức Phật gọi là tà mạng, sống như vậy là gọi là tà mạng. Còn tránh mạng tức là chỉ nhận những thức ăn, sự cúng dường của Phật tử để mà chuyên tu, đừng có làm cái kia. Còn nếu là người tại gia, chi sĩ, tránh mạng tức là cũng là cái cuộc sống chân chánh, trong cuộc sống chân chính đó, mình phải sống, trước mình chọn nghề rồi, thì kế ra cái tránh mạng nó cũng giống, nó tương tự vậy. Thì cái nghề chân chính thì cái sự sống đó là chân chính. Tại nghề ví dụ như ấy, dự là họ chọn nhà cái nghề làm hàng thịt rồi đó, thì cái đó là họ khổ. Rồi kế đó là tránh tinh tiến. Tránh tinh tiến tức là nỗ lực mà tiến tu. Thì kế tránh tinh tiến đó là tránh nghiệp. Thì tránh nghiệp như khi nãy tôi đã nói, tức là mình phải ghi nhớ những cái pháp của Phật dạy, như là đứng về nguyên thể thì tứ nguyện xứ, tứ tánh trần, tứ như ý túc như danh. Còn chánh định đó, do cái chánh niệm rồi nó lần đến chánh định. Nhưng mà bây giờ nói tới cái chánh định là để giảng tập cái tà định. Mà giờ làm sao biết cái nào là định, chánh định cái nào là tà định? Cái chánh định với tà định tôi có thể chỉ sơ sơ một vài điều cho quý vị thấy. Cái chánh định là cái định mà phù hợp với chánh pháp, phù hợp với đường lối giải thoát, cho nên gọi là chánh định. Tà định là cái định lệch lạc, thiên về những cái cầu mong mà không phải đúng với chánh pháp, không phải đúng với con đường giải thoát, thì gọi đó là tà định. Coi thí dụ thế này. Thí dụ như có nhiều người nói người tu theo đạo Phật và người tu theo ngoại đạo. Thì tăng nhà Phật thường nói theo ngoại đạo, còn hình tưởng theo ngoại đạo nghĩa là đi theo đạo này đạo kia. Nhưng mà sự thật tăng nhà Phật nói ngoại đạo thì thường nói rằng ngoài tâm mà cầu Phật là ngoại đạo. Thành ra cái đó là mình mong tìm ông Phật ngoài tâm mình thì cái đó là ngoại đạo. Còn cái định nào mà mình tu mà mình mong những cái gì ngoài cái sự giúp phiền não để tâm an định, giác ngộ, giải thoát thì cái đó được của Phật tạo hết. Là vì không cho định, ví dụ như tâm cho tâm mình định cho mình giúp gì để cái khác gì hay để mà mình đi nói ai cũng mến ai cũng thương như vậy thì cái đó là tà định. Mình tâm như tâm mình định rồi mình có được một cái chướng gì hay hoặc là cái bùa gì giỏi để mình đi làm bệnh rồi có tiền ăn vân vân thì đó cũng là tà định. Thành ra bao nhiêu cái nó thật là nhiều cỡ không hết. Vì vậy cho nên nhiều người hiện giờ nghe nói tới tu thiền định mà cũng không biết tu thiền định thế nào là chánh, tu thiền định thế nào là tà. Nếu tu thiền định mà tà thì người đó chỉ kết quả tối đa là để sanh quả trời, còn không làm thần, làm quỷ, làm lãnh quẩn trong cái quả dục giới này thôi. Cho nên những cái đó đều gọi là tà định. Còn chánh định tức là định dứt tất cả phiền não để tâm giác ngộ sáng suốt, chứng được thánh quả, thì cái đó mới gọi là chánh định. À, thì đây là tôi kể lược cho quý vị thấy. Như vậy thì trong thành bát thánh đạo này, kim tu kinh của người xuất gia, của người cư sĩ, và cũng kiên cả mọi hành động trong sự sống hàng ngày và trong khi tu thiền định, chứ không phải chỉ riêng ở trong phạm vi thiền định không, còn như những thành trên là tứ như ý túc hay là thất giác chi khác nhau chỗ đó. Vì vậy mà pháp chánh đạo là phương pháp tu chung của mọi người, chứ không phải chỉ dành riêng cho cái người mà chuyên thiền định thôi. Bởi vì trong cuộc sống mà có tính ngữ, tính nhược, tính mạng, tính tinh tiến nhân dân, thì tất nhiên cuộc sống đó nó rất là hay, rất là có lợi. Như vậy là đã kể đôi lượt qua 37 phẩm tệ đạo rồi. Đây tôi đọc tiếp. Đây là 37 phần bồ đề. Chính kiến nói là đạo cổ tập diệt, cũng chính là 37 phần công đức của tiểu thừa. Tứ niệm trụ đã thấy trong kiếp hai bản chương. Tứ tánh cần bản văn tự rõ, nói tánh cần là lửa ra phần, tinh cần không tinh tánh như loại của giới thủ. Thực như ý tức là sức hay tiến hành, năm căn năm lực, căn là nội gốc, lực là năng lực, dân tứ năm món hài tương bằng, bỏ đủ năm thứ tội gốc, tịnh thiện hài, sau đó mới phát thành năng lực. Có tội gốc nên không bị tất cả pháp chuyển, có năng lực nên hay chuyển được tất cả pháp. Giác chi tức là chi vị của giác, thánh hạnh là từ chân lý mà khởi hạnh, là lựa ra những hạnh không chân chánh mà nói. Đó là nói tổng quát qua 37 phẩm tệ đạo, tức là ở trong phần đạo đế của tứ đế. Phải không? Bây giờ tôi mới kết thúc lại, vì đây ngày hôm trước và ngày hôm nay là đang giảng về pháp tứ đế. Pháp tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. 37 phẩm tệ đạo thì thuộc về đạo đế. Còn 8 khổ, 4 khổ dụng danh đó thuộc về khổ đế. Còn tập đế tức là 3 cái độc là tham, sân, si, hay là nói là 10 cái thiết sử, ngũ động sử, ngũ lợi sử đó, gọi là tập. Còn diệt á, tức là diệt hết cái nguyên nhân của tập, đạt được ấy, thanh thoát, yên lặng, dứt ngoại sự sinh tử, gọi là diệt đế. Thì diệt đế có nghĩa là niết bàn. Thì bây giờ tôi mới lặp lại, vì cái lý tứ đế chia ra làm hai phần: nhân quả của thế tục và nhân quả của giải thoát, hay nói cái khác là nhân quả của thế gian và nhân quả xuất thế gian. Cái gì nhân quả của thế gian? Khổ, khổ đế tức là cái quả của thế gian, tập đế tức là cái nhân của thế gian, do cái tập tức là cái nhân đó rồi mới chịu cái quả này. Còn đạo đế là cái nhân của chức thế gian, diệt đế là cái quả của chức thế gian. Thì như vậy trong tứ đế đó, chúng ta có thể thấy rõ cái nào thuộc về thế gian, cái nào thuộc về chức thế gian. Nếu thuộc về thế gian thì cứ ở trong dòng luân hồi kiếp kiếp đời đời không hết. Còn thuộc về chức thế gian đó là đưa ra khỏi luân hồi được giải thoát. Bây giờ tôi lặp lại cho quý vị nhớ thật dễ: khổ đế, nghĩa là chỉ cho chúng ta mang lấy cái thân này, trong đó nó luôn luôn bị lửa vô thường thiêu đốt, cho nên có bốn khổ: sanh, già, bệnh, chết, hoặc tám khổ thì sanh, già, bệnh, chết cộng với thương yêu xa lìa, cặp mong cầu chẳng được, quán thù hội họp, và cái thân nóng ấm hình thịnh. Nó tự chung lại gọi là tám cái khổ. Thì tám khổ đó là hiện tướng của cái khổ chung của thân tứ đại này. Vì vậy mà nói là khổ đế. Thành cái khổ đó không phải ngẫu nhiên mà có, mà bởi do cái nhân đời trước chúng ta gieo trồng. Cái nhân đó gọi là tập đế. Cái nhân gì mà tạo thành cái quả này? Tức là cái nhân tham, nhân sân, nhân tư, hoặc là nói cho đủ, tức là năm cái loại tử và năm cái độn tử mà hôm trước chúng tôi đã giảng. Thì cái đó là cái nguyên nhân khiến cho cái quả khổ này cứ liên liên tiếp tục đời này đến đời khác, tầm luân không thôi không dứt. Đó gọi là cái dòng luân hồi. Bây giờ muốn thoát ra khỏi dòng luân hồi đó, chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải tiêu diệt những cái nguyên nhân làm cho chúng ta thọ quả khổ này. Tiêu diệt bằng cách nào? Tức là dùng phương pháp của tam bảy phẩm trợ đạo ở đây, gọi là đạo đế, tiêu diệt tham sân si mạn nghi những nhân đó. Thì khi mà tiêu diệt được cái đó rồi, thì lúc đó cái mầm đau khổ không còn, thì cái quả đau khổ cũng theo đó mà hết. Lúc đó được thân dân tự tại, an lành giải thoát, gọi là diệt đế. Thì như vậy, nhân quả của giải thoát là đạo đế là nhân, diệt đế là quả, chứ không phải chúng ta không phải ngẫu nhiên mà có khổ. Được do khổ ấy bởi nguyên nhân, chúng ta cũng không thể ngẫu nhiên mà được giải thoát. Muốn được giải thoát cũng có nguyên nhân, cho nên mình biết rõ cái nhân của giải thoát và biết rõ được cái nhân của tầm luân. Thì bây giờ quý vị muốn tầm luân thì phải áp dụng thế nào, muốn giải thoát phải áp dụng thế nào, đó là mình quyền chọn lựa. Muốn đi đường nào cũng được, đi trong đường tầm luân thì gây tập nhân rồi sẽ chịu khổ quả, đi trong con đường giải thoát thì áp dụng tu đạo đế rồi sẽ đạt được diệt đế là giải thoát. Thì như vậy đúng theo tâm kinh A Hàm, Đức Phật nói rằng trong tứ đế này là người nào nhận thấy đúng sự thật, tin không ngờ vực, thì người đã chứng được quả tu là quả, liền tại chỗ chứng được quả tu là quả. Mà mình ở đây thì kinh chưa, là tin yếu yếu rồi thôi, hay là như vậy chưa chứng. Nó là nếu được tin một là một, hai là hai, chết thì chết, sống là sống, xong đó ngờ vực chứng mạng hết, thì quý vị đã tiến vào quả tu đầu hàm, chỉ còn bảy lần thanh tử nữa được niết bàn. Thì như vậy tức là bốn tứ đế này là cái then chốt của người tu theo Phật giáo nguyên thủy, hay là nói theo cách khác là theo hệ thống của các bộ kinh A Hàm.